Księdze Besonandzie, Dola Węcze Sanjeju Pażu.
sonda. Nu mi-e dragoste. Ce?
Cine sunt și la ce va ajunge în tu? Sunt o șepa la treba mi toși, mi treba tope? Chi e tu nghe? Chi e tu nghe dacă e trompa pe jos?
Receive much harm and like the gods are gripped by death. Well, alas, I am overwhelmed by suffering. So here, you know, one point that is being made is that so that there are those that that do wish for happiness, but they do not strive in the causes for happiness, which is virtue. And so without striving in the causes for happiness, they are not, even though they wish for happiness, they will not achieve the desired result. So that is one, they do not create the causes for happiness. Rather, they are creating the causes for suffering. But at the same time, they are very sensitive, this type of person is very sensitive even towards the smallest of sufferings. Yet they will, what they do is, instead of while being very sensitive even to the smallest of sufferings, what they do is they create only the causes for further sufferings. They do not create the causes for happiness which they desire. And so then in the end there will be nothing left for them to do but just to wail, or I'm so overwhelmed by suffering, similar to the gods that at the time of death have intense suffering and do not wish to die, but it is inevitable. So similarly oneself, if one despite wishing for happiness does not engage into the causes for happiness, then it is inevitable, one will not experience happiness. Rather, one will experience the opposite, which is suffering. And so then but now one has this opportunity, that one has this human body, that is like a boat with which one can cross the great stream of samsaric suffering, of the suffering of a cyclic existence.
Dạ, đây chúng ta đang học về chương thứ 7 của Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên. Và đã xem tới câu kệ số 13. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta muốn được hạnh phúc mà không tinh tấn thì đây là hai điều hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Câu kệ nói rằng: kẻ yếu đuối không nỗ lực mà muốn được kết quả thì phải chịu nhiều tai hại. Khi cái chết đến, họ kêu trời: tôi đau khổ chết mất. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả trong chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng lại không có hề cố gắng để mà tích tụ nhân duyên đưa đến hạnh phúc. Không những là như vậy, chúng ta lại rất là siêng năng tạo những cái nhân duyên để mà gây khổ đau. Đối với khổ đau thì một chút xíu chúng ta cũng không làm sao có thể chịu nổi. Chúng ta hoàn toàn không muốn khổ đau, không có khả năng để mà cam chịu cái nỗi khổ. Nhưng mà điều mà chúng ta làm là cứ mãi làm những cái việc để mà tạo những cái nhân duyên để đem đến khổ đau. Trong khi đó, đối với những cái nhân duyên tạo hạnh phúc thì chúng ta rất là lơi là. Với cái thái độ như vậy thì đến khi đối diện với cái chết, chắc chắn là chúng ta sẽ phải chịu khổ. Giống như loài trời, đến khi chết nhìn thấy cái khổ đau của cái cảnh mà mình sẽ phải đi đến, cũng phải cất tiếng để mà than. Vậy thì ngay bây giờ khi chúng ta đang có được cái thân người này giống như là chiếc thuyền có khả năng đưa chúng ta vượt khỏi cái biển khổ sinh tử luân hồi. Có được cái thân người này thì phải siêng năng tích tụ, thu lượm tất cả những cái nhân duyên để đem chúng ta đến tới bờ hạnh phúc.
Enthusiasm. It will not come about without the causes. If one wants happiness, one needs to create the causes for happiness. And so that's why one needs how enlightenment depends on enthusiasm, because we need enthusiasm to create the causes for happiness. And so now one has attained the human body. That is like a boat with which one can cross the great stream of the suffering of cyclic existence, or with which one can be liberated from the great stream of suffering of cyclic existence. So the suffering of cyclic existence, it is like a great ocean. And so this boat of a human body, that is, it is very rare. It is very rare, and it will be very difficult to find later again. So it is a very rare. It is a very rare. Say like attainment. It is very difficult to find, and it will be very difficult to find again. So therefore, then Shantideva says, deluded one, do not fall asleep now at this time.
Chúng ta đã thấy rằng là chúng ta đã xem qua là cái quả giác ngộ, tất cả đều tùy vào cái hạnh tinh tấn. Chúng ta cần phải thuận theo cái nhân quả. Nếu chúng ta muốn được cái quả hạnh phúc thì chúng ta cần phải trồng những cái nhân đưa đến cái quả hạnh phúc. Để có thể trồng được những cái nhân đưa đến quả hạnh phúc thì chúng ta cần phải có cái hạnh tinh tấn. Vì vậy mà nói rằng là giác ngộ đến là quả đến từ cái nhân là hạnh tinh tấn, là vì nếu như mà không có cái tâm tinh tấn, không có cái hạnh tinh tấn, chúng ta sẽ không làm sao có được cái sự siêng năng để mà cấy trồng những cái nhân tạo hạnh phúc, để mà đưa đến cái quả hạnh phúc tối thượng, đó là cái quả giác ngộ. Thì nói về cái thân người này, cái thân người ví như là chiếc thuyền, và sinh tử luân hồi được ví như là cái biển rộng. Trong cái biển sinh tử luân hồi này, chúng ta ngục lặng có được cái thân người cũng như có được chiếc thuyền, có khả năng để đưa chúng ta ra khỏi biển khổ. Thì cái thân người này, mặc dù chúng ta đang có ở đây, nhưng mà phải biết rằng là cái thân người này vô cùng khó đạt. Không những là khó đạt được, mà lại một khi mất đi rồi, rất là khó để có thể tìm lại được cái thân người này thêm một lần nữa. Vì vậy mà Ngài Tịch Thiên nói rằng, nhờ nương vào chiếc bè là thân người này, ta có thể vượt qua biển khổ lớn. Chiếc bè này khó có lại, hỡi kẻ ngu, đừng ham ngủ.
Don't you go to the corner.
Distractions, mental excitement, and so forth, that are causes of suffering. So this, so the initial laziness that was counteracted is the laziness that is attracted to sleep and so forth. So now comes the second laziness, which is the laziness that grasps at negative actions. And so the Dharma is actually the cause for happiness in the present and happiness in the future and also happiness in the past. And so if one, but instead of practicing the Dharma, what one does is one engages into negative actions, such as different kinds of distractions that maybe also provide a different types of excitement or different types of thrills, then also the mental factors of mental excitement and so forth. So one gives up the true cause for happiness in the present and also for future happiness, and instead one practices the causes for suffering, the different types of distractions, mental excitements, and so forth. And this is actually unsuitable. So it is unsuitable to like these negativities, because they are the causes for suffering. So then comes, so this is abandoning the laziness, the grasp at negative actions. And then comes the next outline. So there is then the abandoning the laziness of discouragement. And this comes in 3 points. The advice to strive in the antidotes to discouragement, how to practice the antidotes, and if one strives, one is able to attain enlightenment through having stopped laziness.
Từ chúng ta đã xem qua về cái sự làm biếng là cái sự giải đãi ham ngủ ham nghỉ, và thấy rằng là cái sự làm biếng này trái ngược với nó đi ngược với lại cái lòng mong mỏi của chúng ta là cái sự mong mỏi được hạnh phúc. Thì tiếp theo chúng ta xem tới cái loại làm biếng thứ hai, đó là cái thứ làm biếng khiến cho chúng ta ham làm những cái điều bất thiện. Đây là một, cũng là một cái hình thức làm biếng. Thì chúng ta luôn nhắm vào cái hạnh phúc, luôn muốn được hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai, muốn tất cả đều là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta lại thường thích làm những cái điều bất thiện. Những cái điều bất thiện ở đây có nghĩa ra là cái tâm tán loạn, cái tâm lăng xăng, cái tâm tán loạn, thường thích chạy theo cái ngoại cảnh, ham những cái điều đưa đến cái thỏa mãn giác quan. Những điều này nó là cái nhân gây khổ đau. Vì vậy nếu chúng ta thật sự muốn được hạnh phúc, muốn được hạnh phúc trong hiện tại, trong tương lai, thì cái loại nhân gây khổ đau này chúng ta phải triệt để từ bỏ. Tiếp theo là chúng ta đi vào cái loại làm biếng thứ ba. Đó là cái thứ làm biếng khiến cho chúng ta cảm thấy nản lòng, thấy mình không có đủ khả năng để mà tu, không có đủ khả năng để mà thành tựu. Thì cái loại làm biếng này được chia thành 3 phần. Nói về cái loại làm biếng này, làm sao để từ bỏ loại làm biếng này, được chia thành 3 phần. Thứ nhất là cái cách giải thích. Giải thích là cần phải cố gắng để mà tạo những cái yếu tố đối trị với cái tánh hay nản lòng. Và thứ hai là làm sao để mà áp dụng những cái biện pháp hóa giải đó, để mà thực hiện những cái biện pháp hóa giải đó. Và thứ ba là đi lạc mất rồi. Làm sao để thực hiện. Và thứ ba là nếu như mà cố gắng để mà dứt bỏ cái tính làm biếng nó đi, thì chúng ta nhất định là có khả năng để thành tựu quả vị Phật.
Mm-hmm.
Discouragement with armies, diligence, and empowering yourself, equalize self and others, exchange self and others. So, first of all, the laziness of discouragement is the kind of laziness where one thinks that one is not able to do the action. So, for example, if one sees a big treatise on philosophy or a big book on philosophy or Buddhism, and one does not want to open, one feels this is not something that I could possibly study or that I could possibly understand. This would be an example of laziness, of discouragement. So one is from the beginning discouraged and does not even open the book. And also, for example, thinking I will never be able to accomplish the path, I will never be able to attain the realizations. Now that would also be an example of the laziness of discouragement. So, so similarly to the kings who conquer their enemies with four armies, so then the bodhisattvas also conquer the enemy of laziness with the four armies. So initially bodhisattvas lift up their minds so that before the action, thinking I can do the action, and so generate the armor-like enthusiasm that trains in the path without despondency. So one trains in the path but without despondency, without discouragement, thinking I can do the action. And then they generate the enthusiasm of application that builds up the army of the two accumulations as a preparation. Then at the time of the main part, one sincerely or diligently practices introspection and mindfulness. And through that one gains control over one's body and mind. So one's body and mind become pliant or serviceable. So then, once one has achieved this, then one should meditate on equalizing and exchanging self and others.
Trong cái lời Ngài Tịch Thiên khuyên chúng ta là nên tránh làm biến nản lòng, nói trong câu kệ số 16 như sau: đừng khiếp sợ, hãy tích lũy hai thứ hành trang là thiền định, khiến thân tâm được tự chủ và quán bình đẳng ba người. Hãy siêng tu pháp đổi địa vị xem người như mình. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái loại làm biến khiến cho chúng ta cảm thấy nản lòng là cái loại làm biến gây cho chúng ta có cái ý nghĩ là cái việc đó chúng ta không làm sao có thể làm được, chúng ta không có khả năng để mà thực hiện. Ví dụ như khi thấy một cuốn kinh sách nói về cái giáo lý, giáo thuyết Phật pháp rất là dày, chúng ta chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy sợ rồi, chưa mở ra là đã nghĩ rằng mình không làm sao có thể hiểu được, không làm sao có thể đọc hết được và thuộc hết được những gì nói ở đây. Đây là một cái loại làm biến. Hay là cái ý tưởng nghĩ rằng là mình không làm sao có cái khả năng để thành đạo, nghĩ là mình không làm sao có thể thành Bồ Tát, không làm sao có thể tu thành Phật. Đây cũng là một cái hình thức làm biến khiến cho chúng ta cảm thấy nản lòng. Vậy thì giống như khi mà vua ra trận thì có bốn cái lực lượng, bốn cái đội quân, thì Bồ Tát cũng vậy. Trên con đường tu cũng có bốn cái lực lượng. Thứ nhất đó là cái loại tinh tấn được gọi là tinh tấn áo giáp, là cái loại tinh tấn giúp cho chúng ta bước vào con đường tu mà không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy thoái chí nản lòng, tu không biết mệt. Thứ hai là cái loại tinh tấn chuyên cần, giúp chúng ta tích lũy đầy đủ tất cả tư lương, công đức và trí tuệ. Một khi tư lương, công đức và trí tuệ đủ rồi bước vào con đường đạo, thì lúc đó chúng ta vị Bồ Tát vận dụng tới tỉnh giác và chánh niệm. Và rồi nhờ đạt được định, nhờ vào tỉnh giác và chánh niệm mà thân và tâm trở nên khinh an. Lúc đó thì Bồ Tát bước vào thiền, bước vào thiền về hoán chuyển ngã tha, bình đẳng mình và người.
Thank you. Thank you.
So then next, next comes the heading, how to practice the antidotes, and there's verse number 17. So do not be despondent, saying, how could I become enlightened? Since the Tathagata in this way speaks the truth, he taught this truth. So this refers to the point that the that one does not need to have the feeling that one of inability, thinking I am not able to attain enlightenment, because the Buddha taught that even insects and animals can attain enlightenment. So oneself has attained a human body, and even amongst humans, one has attained a body that has the freedoms and endowments. So one is definitely able to attain enlightenment. One does not need to be despondent, thinking the Buddha alone, being of very sharp faculty, then achieved enlightenment by practicing for many countless great eons, thinking maybe that was something that the Buddha could do, but that I'm not able to do. So one should not have this type of thought, thinking, well, since I'm not like the Buddha, how could I attain enlightenment? But the Buddha actually taught that even lower form life forms, such as insects and animals and so forth, can attain enlightenment. So then also oneself, having not only a human body but having a precious human body, can definitely attain enlightenment. So therefore one can think, so why should I degenerate the enthusiasm with which I can achieve enlightenment? Even if it costs me my life, why should I degenerate that enthusiasm? And so then the next comes, then after that comes the outline, to that if one strives, then one is able to attain enlightenment through having stopped laziness. There's then first, okay, so then maybe we can stop here.
Thì cái phần tiếp theo là Ngài Tịch Thiên giải thích cần phải áp dụng cái thuốc hóa giải cái bệnh làm biếng này như thế nào. Trong câu kệ số 17, Ngài Tịch Thiên nói rằng không nên khiếp nhược, tự thối lui, cho rằng chắc mình không thể nào đạt giác ngộ. Đức Như Lai đã nói lời chân thật trong Kinh Diệu Tí, thưa hỏi rằng. Câu số 18 nói tiếp, nếu phát khởi năng lực tinh tấn, thì cả đến những côn trùng như ruồi muỗi cũng chứng được vô thượng bồ đề. Câu 20, huống chi nay ta được sinh làm người, có khả năng phân biệt lợi hại nếu không sạch. Chắc bị hơi quá rồi. Ngừng ở câu số 18 ha. Thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã từng nói cái lời chân thật rằng là cả các loài côn trùng, cả súc vật, nếu như có được cái hạnh tinh tấn thì cũng có cái khả năng để mà thành Phật, để mà thành đạo. Huống chi là bây giờ chúng ta có được cái thân người, chắc chắn là có thể làm được cái điều này. Chúng ta đang có được tất cả những cái điều kiện thuận tiện, tất cả những cái cơ hội để có thể tu và đạt đạo. Đừng bao giờ có cái ý nghĩ rằng Đức Phật thì rất là thông minh, Đức Phật là người đặc biệt, cho nên Phật mới có thể tu được thành Phật. Còn bản thân tôi thì không có phải là Phật, tôi không giống như Phật, tôi không có được cái khả năng này. Đây là cái ý nghĩ mà chúng ta không bao giờ nên có ở trong tim. Đó là vì Đức Phật đã nói rằng ngay cả cái loại súc vật cũng có được cái khả năng để tu thành Phật. Thì chúng ta cần phải có cái tự tín nơi cái khả năng của mình. Vì sao mình lại chán nản như vậy? Không có nên nuôi những cái tư tưởng khiến cho mình nản lòng thoái chí. Cần phải tinh tấn và cần phải tự tin vào cái khả năng của chính mình.
Thank you. Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni
Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni Bandhaki, Muni Bandhaki, No, God, Tom, Bane. See my Baneno Tama. Tama, Lucia Bato. Who Bato? Me, Sebat. Say, Sib. Don't know. Yes, it is on me. Lucemi. Susan Samato. And I'm a person to have a manger. So you get here, Jimmy.
So then so next comes the point if one strives, one is able to attain enlightenment through having stopped laziness. And so this then comes in 4 points. The first heading is considering that one can attain enlightenment if one generates the power of enthusiasm. And so that is verse number 18 that reads, those that became flies, mosquitoes, bees, and likewise worms, if they generate a force of enthusiasm, attain the difficult to attain highest enlightenment. One like oneself who has been born into the human race, verse number 19, and knows what is beneficial and what is harmful, if one does not give up the practice of enlightenment, then why should one not attain enlightenment? And then comes the next heading. The austerities that accomplish enlightenment are suitable to bear. So it is suitable to bear the austerities that accomplish enlightenment, since they do not possess even partially the sufferings of the lower realms. And so here. And the first point is that it is unsuitable to be afraid of the austerities of giving up legs, arms, and so forth. That is then verse number 20. Well, you know, if somebody would make the argument, well, because one has to give up legs and arms, then I am afraid. And so somebody may say, well, even though one can achieve enlightenment through enthusiasm, I'm afraid because one needs to practice the generosity of one's limbs, and I cannot do this. Then the answer is, so not discerning between heavy and light, one becomes afraid due to ignorance. For innumerable tens of millions of aeons, one has been cut many times, stabbed, burned, and slashed, but one has not attained enlightenment. So in the past, while being in cyclic existence, one actually has been since beginning as times, so then one has experienced many sufferings, such as one's body having been cut, stabbed, burned by fire and slashed by weapons in the lower realms, not only once but many times for innumerable tens of millions of aeons. No matter how much one has experienced these sufferings, it has only exhausted purposely the power of one's body, but one has not achieved the highest enlightenment. So one reason why one should abandon the laziness is because, or why one is lazy, is because one does not understand the difference between what is heavy and light. sometimes the difficulties that one encounters in practicing the path, even such heavy difficulties such as giving up legs, arms and so forth, they appear as heavy, but actually they are comparatively light if one compares it with the suffering of psychic existence overall. But of course now also there is not that time. Also there is always the right time for practicing this type of generosity. One needs to have the right attainment of the path, which one has not yet attained. But there is also, no matter how much one experiences the sufferings of cyclic existence, they do not achieve any purpose but to endure the difficulties of the path to enlightenment, that has a purpose.
Cái điểm tiếp theo Ngài Tịch Thiên muốn cho chúng ta thấy rằng là hễ mà chúng ta ngưng làm biến, giúp cái bệnh làm biến, có được cái lòng tinh tấn, có được cái hạnh tinh tấn là chúng ta sẽ tu thành Phật. Trong câu kệ số 17 và 10, câu kệ số 18 và 19 nói rằng nếu phát khởi năng lực tinh tấn thì cả đến những côn trùng như ruồi muỗi cũng chứng được vô thượng bồ đề. Huống chi nay ta được sinh làm người có khả năng phân biệt lợi hại, nếu không xả thì sao lại không chứng đạo. Chúng ta thường có cái cảm giác rằng là tu để mà thành Phật là một cái điều rất là khó, và cái đường tu nó rất là khổ, rất là gian nan. Nhưng mà phải thấy rằng là cái khổ đó, cái khó đó đáng cho chúng ta chịu đựng. Đó là vì chịu khó và chịu khổ như vậy sẽ đưa chúng ta đến được với cái quả an lạc. Và không những là an lạc mà còn là cái quả an lạc tối thượng, là cái quả vị Phật. Vì câu số 20 nói rằng nếu bảo tôi sợ phải xả bỏ tay chân, đó là kẻ ngu sợ vô lối khi chưa phân biệt được nặng nhẹ. Thì chúng ta thường nghe nói rằng là khi tu theo Phật Pháp và hành trì cái hạnh thí ba la mật thì cần phải xả bỏ cái thân mạng của mình, có khi phải xẻ chân xẻ tay để mà cúng dường, để mà san sẻ cho người khác. Và chúng ta thấy những cái điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi. Thì ở đây Ngài Tịch Thiên nói rằng là sợ như vậy chỉ là vì chúng ta không hiểu, chỉ rằng vì vô minh. Nếu như mà chúng ta suy nghĩ lại thì sẽ thấy rằng là từ vô lượng sinh tử, trong biết bao nhiêu cái đời kiếp tái sinh của mình, chúng ta đã từng sinh vào những cái quả ác đạo không thể đếm biết được là bao nhiêu lần, đã từng bị cắt, bị thẻo, bị xẻ, bị đạp, bị cháy, bị đâm, biết bao nhiêu là khổ não, biết bao nhiêu là đớn đau, không những chỉ trong quả ác đạo mà còn ở trong những cái quả khác nữa. Vô lượng đời kiếp đã trải qua những cái nỗi khổ lớn lao như vậy rồi mà vẫn không mang đến được cho một cái kết quả gì hết, chỉ là những cái sự khổ đau phải chịu một cách oan uổng mà thôi. Nhìn như vậy thì là đối với cái khổ, cái khó và cái khổ khi mà hành trì hạnh thí, khi mà hành trì sáu hạnh ba la mật, khi mà bước theo trên Phật đạo, so với những cái khổ đau mà chúng ta đã từng phải chịu thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Không những là nhẹ hơn mà nó còn có cái khả năng đưa đến cái quả tối thượng. Chúng ta cảm thấy sợ như vậy, cảm thấy chán nản, cảm thấy nản lòng, không muốn đi theo đường tu, đó chỉ là vì chúng ta không có cái khả năng để mà phân biệt cái gì là nặng, cái gì là nhẹ. Khi mà tu hạnh thí cho chân, cho tay, cho thân mạng, so với lại tất cả những gì chúng ta đã phải chịu trong những cái thời quá khứ, nhìn bây giờ thì có vẻ như là rất là nặng, nhưng mà so với khổ đau khỏi địa ngục, so với khổ đau trong ác đạo mà chúng ta đã từng phải đi qua thì nó vẫn là rất nhẹ. Hơn nữa, khi mà thí thân mạng như vậy không phải là bây giờ chúng ta cần phải làm, đó là khi trên con đường tu, một khi đã chín ngộ, bước vào đường tu, đạt được đạo rồi thì mới bước tới cái bước hành trì để mà thí thân mạng như vậy.
Mm-hmm.
Heading, one does not need to experience the sufferings of the lower migrations, even partially. And this is verse number 22. So, one's suffering in attaining enlightenment have a measure, so they have a limit. Like the sufferings of a bodily procedure to clear the harm of a paralyzing pain. So if one thinks about the sufferings of the lower migrations, then the sufferings of the austerities of attaining enlightenment are very small by comparison and last only a short time. They are easy to bear. Similarly, one is able to bear the sufferings of a physical, of a bodily procedure, such as an operation, in order to clear the harm of a paralyzing pain. So if one is in paralyzing pain, then one is able to bear the sufferings of a bodily procedure. So similarly, in order to free oneself from the sufferings of cyclic existence, which are actually, then one can bear the sufferings of the austerities that belong to the path to enlightenment, which are actually small when they are compared with the sufferings of the lower realms. And so the Buddha, then that is the next heading, the Buddha is, then the next heading, sorry, so the next heading, then an example of how it is suitable to bear small sufferings to destroy big sickness, verse 23, all physicians make unpleasant sickness go away with cures, hence one is able to bear small unpleasantness to destroy many sufferings. So normally physicians, they will employ cures that are slightly disagreeable in order to make unpleasant sicknesses go away. Similarly, the austerities that one needs to practice in order to achieve enlightenment, they are small sufferings in comparison to the sufferings of cyclic existence. So they are suitable to bear. They are like small sufferings that one bears, that one is patient with, in order to overcome the great suffering, the great sickness of the sufferings of cyclic existence. So by bearing comparatively small sufferings, then one pacifies the boundless sufferings of self and others.
Điểm tiếp theo là chỉ cho chúng ta thấy cái khổ khi mà chúng ta tu để mà thành Phật, nó là cái khổ có thể chịu được. Nó là vì cái khổ này sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải sinh ác đạo, cho dù là một khỏi phải sinh cõi ác đạo. Thì trong cái câu kệ số 22 nói rằng: nay những khổ ta phải chịu để giác ngộ thì có giới hạn, như vì muốn chữa bệnh mà ta phải chịu cái đau giải phẫu. Thì Ngài Tịch Thiên ví cái điều này cũng giống như là khi chúng ta có một cơn bệnh và cần phải giải phẫu để hết bệnh, thì cái cơn đau của cái cuộc giải phẫu dù gì nó cũng rất là nhỏ so với cái cơn bệnh. Vì lý do đó, để tránh cái bệnh lớn mà chúng ta cần phải chịu cái đau nhỏ. Thì ở đây chúng ta muốn cắt bỏ cái cơn bệnh lớn, đó là cơn bệnh sinh tử luân hồi. Muốn cắt bỏ cái cơn bệnh này thì chịu một chút khổ trên con đường tu, dù sao vẫn là vẫn nhẹ hơn cái khổ sinh tử, và dù sao vẫn là điều chúng ta có khả năng có thể chịu được, vì cái khổ đau này nó có giới hạn. Lại Ngài Tịch Thiên lại ví dụ trong câu số 23: y sĩ khi muốn chữa bệnh cũng phải dùng những biện pháp gây đau đớn để trị liệu, vậy ta hãy nhẫn chịu những khổ nhỏ để diệt trừ tất cả các khổ. So với cái khổ sinh tử luân hồi là cái khổ rất là lớn, cái khổ lớn lao nhất, chúng ta cố gắng chịu những cái khổ nhỏ để có thể thoát khỏi cái khổ lớn. Vậy thì tại sao cái điều này chúng ta lại không muốn làm?
Thank you.
These the sufferings they are suitable to bear. Since the king of physicians heals great diseases with gentle methods, so the Buddha shows methods to cure great diseases without having to experience the slightest suffering. And that's the heading in the verse number 24 reads. The supreme physician does not act like these common cures. He cures boundless great diseases with extremely gentle methods. So while one is working to achieve enlightenment, then the supreme of the physicians, the Buddha, the methods that he employs are gentle methods that give happiness at the beginning, that give happiness in the middle, and that give happiness in the end. So there are in that the cures that are prescribed by the Buddha in order to be liberated from the sufferings of cyclic existence are extremely gentle methods without the suffering that provide joy at the beginning, in the middle, and in the end. So there is no need to be afraid of there is no need to be afraid of the Buddhist practices, thinking, oh, there would be involved with great suffering. And especially also with regards to the difficult practices, it is important to consider So when one starts out with practicing their path, so one practices always according to one's potential. So it is, as it is written here in the verse 25, so their guide causes one to train initially even in the generosity of vegetables and so forth. Having become habituated to it, then subsequently one gradually offers one's flesh. So on the one hand, we have to consider that that while remaining in cyclic existence, we experience many difficulties and many sufferings, but all these difficulties and sufferings have no ultimate purpose. It's just the experience of suffering, and there is no ultimate purpose. But if we practice the path to enlightenment, then we will achieve happiness. It is the cause for happiness. If we bear the sufferings of the path to enlightenment, then it will have a fruit. It will be fruitful. And then the other point to consider is that we always practice the path to enlightenment according to our potential. So for example, when we start out to practice generosity, simple types of generosity, even in those one first has to train one's mind. So at the beginning, there is no need to think about the great generosities of offering body parts and so forth, because the mind is not being trained yet. But initially one even has to train one's mind just to practice small generosities. And then over time, as the mind becomes more habituated through familiarity, as the mind becomes better trained through familiarity, then gradually one can also engage into the greater practices of generosity. So this is also one reason why it is not completely unnecessary to be afraid of difficult practices along the path.
Thì như chúng ta vừa mới xem qua, khi mà chúng ta bị bệnh đến tìm đến bác sĩ thì nhiều khi bác sĩ có những cái phương pháp chữa bệnh khiến cho chúng ta đau đớn, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là đáng để mà chịu, để mà có thể thoát được cái cơn bệnh. Huống chi ở đây chúng ta có Đức Phật là thầy thuốc, thì Đức Phật là một vị thầy thuốc cao tuyệt nhất trong tất cả những vị thầy thuốc. Vì lý do đó, đối với cái bệnh sinh tử luân hồi là cái bệnh nặng nhất trong tất cả những cái bệnh, thì Đức Phật có những cái phương pháp chữa bệnh rất là dịu nhẹ, không có gây đớn đau. Cho dù là nhìn thấy khó khăn như vậy, nhưng mà thật ra nếu chúng ta khi chúng ta dấn thân bước vào con đường tu thì sẽ chỉ thấy khúc đầu cũng là niềm vui, đoạn giữa cũng là niềm vui, đoạn chót cũng là niềm vui. Đức Phật có những cái phương pháp chữa bệnh rất là hữu hiệu và rất là nhẹ, có thể đưa chúng ta đi từ hạnh phúc này đến miền hạnh phúc khác. Vì vậy, khi mà nhìn vào đường tu, mặc dù nhìn thì thấy khó khăn, nhưng mà chúng ta không nên sợ khổ, không nên sợ khó, là vì khi mà đích thân, dấn thân bước vào đường tu rồi, chúng ta sẽ thấy chỉ thấy niềm vui mà thôi. Tiếp theo trong câu kệ số 25, nói rằng trước hết Ngài dạy chúng sinh bố thí những thực phẩm như rau rán vân vân. Khi đã tập quen bố thí những vật nhỏ rồi mới có thể bố thí thịt trên thân mình. Thì ở đây là nói về cái sự thoái chí của chúng ta khi mà thấy cái hạnh bố thí, cần phải bố thí thân mạng, bố thí chân tay, chúng ta cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng mình không bao giờ có đủ khả năng để làm chuyện đó. Nhưng mà thật ra khi mới bắt đầu bước vào đường tu, chúng ta không cần phải bố thí những cái điều như vậy. Khi mới bước vào đường tu, chúng ta chỉ cần hành trì những cái hạnh thí nhỏ để tập cho cái tâm mình nó quen, bố thí hoa quả, rau trái, vân vân. Bố thí nhỏ như vậy cho đến khi cái tâm hoan hỷ, cái tâm cảm thấy quen rồi thì chúng ta mới có thể bước đến những cái bước tiếp theo, bố thí rộng rãi hơn. Tu là chuyển tâm, tâm chuyển tới đâu thì chúng ta hành trì tới đó. Vì vậy không cần gì ở ngay bước khởi đầu mà nghĩ tới những cái điều khó khăn như là bố thí chân tay, vì ở cái bước đầu chúng ta không có nhất thiết phải làm những cái điều này. Từ từ trên con đường tu, tâm chúng ta sẽ quen dần, thì đến khi mà chúng ta đủ khả năng để mà bố thí thân mạng, bố thí chân tay, thì chúng ta có cái khả năng làm điều này một cách rất là nhẹ nhàng và rất là vui vẻ, không có cái vấn đề như chúng ta có thể nghĩ đến. Vì vậy mà nhìn vào những cái điều này cảm thấy sợ, cảm thấy sợ, cảm thấy khó khăn, cảm thấy đau đớn, thì đây là cái nỗi sợ không có nền tảng, không có đáng để mà cảm thấy sợ như vậy.
Since the time taught for giving one's body is when one is habituated to give it like a vegetable. That's what the verse reads. Once one has generated the awareness of one's body as a vegetable and so forth, then one offers one's flesh. Then one offers one's flesh and so forth. Realize the difficulty in that. So initially, then through familiarity, one generates, one trains oneself in the practice of generosity, and then when one finally has progressed along the path that so far that one would regard the giving of a body part as insignificant as giving away a vegetable, then that is the correct time to offer one's flesh. So this stage is reached when one has reached the first bodhisattva ground. And so where then, so Shantideva asks, so since that is the right time to offer one's flesh, then where does the difficulty lie?
Ngài Tịch Thiên còn giải thích rằng là bố thí chân tay thật ra là điều không có khó khăn gì. Đó là vì cái thời điểm, đến cái thời điểm mà chúng ta có thể bố thí chân tay, thì ở cái lúc đó chúng ta đã thấy thân thể của mình cũng giống như là rau quả mà thôi. Câu kệ số 26 nói rằng, khi đã giác ngộ bản thân mình cũng nhỏ nhặt không khác gì rau cỏ, thì xả thịt trên thân cũng như cho một mớ rau đâu khó khăn gì. Thì thầy Đa Hoa nói rằng là chúng ta chỉ bước tới cái thời điểm mà chúng ta có thể bố thí được thân mạng của mình là đi vào địa Bồ Tát thứ nhất. Thì ở trong cái địa Bồ Tát thứ nhất, với cái giác ngộ, với cái trí tuệ về bản thân của chính mình, ý thức được cái bản thân của chính mình, thấy rằng là thân mình không khác gì rau cỏ. Vì vậy ở cái thời điểm đó, nếu mà chúng ta xẻ chân xẻ tay để mà tặng cho người khác, thì chúng ta cũng làm một cách rất là dễ dàng, cũng giống như là cho rau cho quả mà thôi. Vì vậy chẳng cần phải lo lắng và sợ hãi với cái điều đó, vì khi mà chúng ta cần phải làm những cái sự bố thí như vậy thì cái tâm của chúng ta đã ở những cái mức độ giác ngộ đủ cái khả năng để thấy cái việc làm này nó thật ra rất là dễ dàng, không khó khăn gì.
Yeah.